Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Đường tới bến tàu Wigan của George Orwell là tác phẩm phi hư cấu xuất bản năm 1937, kết hợp phóng sự điều tra xã hội với tiểu luận chính trị. Sau khi đến miền công nghiệp phía Bắc nước Anh trong những năm đại khủng hoảng, Orwell ghi lại đời sống của thợ mỏ, người thất nghiệp và các gia đình lao động tại Lancashire và Yorkshire. Nửa đầu sách tập trung vào nhà ở chật chội, thiếu thốn thực phẩm, thất nghiệp và lao động hầm mỏ nguy hiểm. Orwell không chỉ quan sát từ xa, mà còn ở trong các khu trọ tồi tàn, tìm hiểu chi phí sinh hoạt và xuống mỏ để chứng kiến công việc thể xác khắc nghiệt. Nửa sau chuyển sang tự phê bình, khi ông xem xét xuất thân trung lưu của mình, định kiến giai cấp của xã hội Anh, và những lý do khiến chủ nghĩa xã hội khó thuyết phục chính những người có thể được hưởng lợi từ nó. Vì vậy, đây vừa là tư liệu về nước Anh thập niên 1930, vừa là khảo sát thẳng thắn về đạo đức, giai cấp và ngôn ngữ chính trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phóng sự thực địa biến nghèo đói thành một thực tại có cấu trúc. Điểm mạnh nền tảng của đường tới bến tàu Wigan là phương pháp quan sát trực tiếp. Orwell đến miền Bắc công nghiệp nước Anh không nhằm dựng một câu chuyện hư cấu về nghèo đói mà để xem điều kiện sống vận hành hàng ngày ra sao. Ông mô tả những căn nhà ẩm thấp, chật hẹp, hệ thống vệ sinh yếu kém, thức ăn đơn điệu và sự bấp bênh của các gia đình thiếu việc làm. Những chi tiết ấy không được dùng đơn thuần để tạo cảm giác thương hại. Chúng cho thấy nghèo đói là kết quả của một mạng lưới điều kiện vật chất gồm lương thấp, giá cả, nhà ở, sức khỏe, cơ hội việc làm và vị thế xã hội. Orwell cũng chú ý tới người vẫn có việc làm, bởi có việc không đồng nghĩa với thoát khỏi thiếu thốn. Cách tiếp cận này làm rõ giới hạn của các đánh giá đạo đức cá nhân vốn thường quy tình trạng nghèo cho sự lười biếng hoặc quản lý gia đình kém. Cuốn sách thay vào đó buộc người đọc nhìn vào môi trường mà trong đó các lựa chọn cá nhân bị thu hẹp từ đầu. Giá trị của phần phóng sự nằm ở việc nối các điều kiện sinh hoạt nhỏ bé với những bất bình đẳng kinh tế lớn hơn bằng một giọng văn gần gũi nhưng không né tránh sự khó chịu. Thứ hai, hầm mỏ cho thấy cái giá lao động ẩn sau đời sống đô thị hiện đại. Chuyến xuống mỏ than là một trong các phần đáng nhớ nhất của sách vì nó phơi bày lao động mà người tiêu dùng thành thị thường không nhìn thấy. Orwell mô tả công việc trong không gian thấp, nóng, bụi bặm và nguy hiểm, nơi thợ mỏ phải dùng sức lực trong những tư thế gần như không tự nhiên. Than đá khi đến tay người sử dụng đã trở thành nhiên liệu quen thuộc, nhưng quá trình tạo ra nó đòi hỏi một chuỗi lao động nặng nhọc và tổn hại sức khỏe. Qua sự đối lập này, Orwell đặt vấn đề về tính vô hình của lao động thiết yếu. Một xã hội có thể hưởng tiện nghi hàng ngày, trong khi phần đông dân chúng ít biết hoặc không muốn biết về những người làm ra nền tảng vật chất cho tiện nghi đó. Tuy nhiên, ông không lý tưởng hóa giai cấp công nhân. Sự chú ý của ông hướng vào mức độ khắc nghiệt của công việc và sự thiếu tương xứng giữa đóng góp xã hội với điều kiện sống của người lao động. Phần viết về hầm mỏ, vì thế không chỉ là ghi chép nghề nghiệp, nó là lập luận về phẩm giá, về việc các quyết định kinh tế và chính trị phải tính đến thân thể thực của con người. Nó cũng nhắc rằng dữ liệu về sản lượng hay việc làm sẽ thiếu ý nghĩa nếu tách rời khỏi trải nghiệm lao động cụ thể. Thứ ba, thất nghiệp không chỉ làm giảm thu nhập mà còn làm xói mòn vị thế xã hội. Orwell xem thất nghiệp hàng loạt ở miền Bắc nước Anh như một vấn đề vượt quá phạm vi thiếu tiền. Khi công việc biến mất, người lao động mất một nguồn thu nhưng đồng thời mất nhịp sống, cảm giác hữu ích và khả năng dự tính tương lai. Trong bối cảnh đại khủng hoảng, việc tìm việc có thể trở thành một vòng lặp vô vọng, còn trợ cấp không đủ để bảo đảm một đời sống ổn định. Cuốn sách chú ý đến cách thiếu thốn đi vào những quyết định rất cơ bản như lựa chọn thực phẩm, sưởi ấm, quần áo và chỗ ở. Vì thế, nghèo đói không hiện ra như một khoảnh khắc khủng hoảng đơn lẻ, mà như sự mài mòn kéo dài đối với sức khỏe và lòng tự trọng. Orwell cũng làm phức tạp hình ảnh về người thất nghiệp khi chỉ ra rằng họ không phải một nhóm đồng nhất. Tuổi tác, nghề cũ, hoàn cảnh gia đình và điều kiện địa phương đều ảnh hưởng tới mức độ tổn thương. Lập luận ngầm của ông là chính sách xã hội không thể dựa trên định kiến rằng ai không có việc cũng thiếu ý chí. Một nền kinh tế tạo ra thất nghiệp quy mô lớn đang phân bổ rủi ro của nó xuống những cá nhân có ít quyền kiểm soát nhất. Cách nhìn này vẫn hữu ích khi đánh giá các tranh luận hiện đại về an sinh, đào tạo nghề và trách nhiệm của nhà nước trước biến động kinh tế. Thứ tư, tự phê bình xuất thân trung lưu vạch ra sức bền của định kiến giai cấp. Nửa sau cuốn sách đổi trọng tâm từ điều kiện của giai cấp công nhân sang vị trí của chính Orwell. Ông khảo sát cách một người lớn lên trong tầng lớp trung lưu thấp ở Anh có thể hấp thụ những phân biệt tinh vi về giọng nói, nghề nghiệp, vệ sinh, địa vị và sự tôn trọng. Phần tự phê bình này quan trọng vì Orwell không đặt mình ở ngoài hệ thống giai cấp mà ông phê phán. Ông thừa nhận phản ứng, ghê sợ, khoảng cách và những thói quen đánh giá mà tầng lớp của ông đã tạo ra. Qua đó, cuốn sách giải thích vì sao việc đồng ý về mặt lý trí rằng bất bình đẳng là sai chưa đủ để xóa bỏ rào cản xã hội. Định kiến giai cấp thường tồn tại trong cảm giác, thị hiếu và cách con người nhận ra ai là người giống mình. Orwell cũng chỉ ra sự bất an của tầng lớp trung lưu thấp, một nhóm vừa sợ bị tụt xuống, vừa cố giữ khoảng cách với lao động tay chân. Phân tích này làm cho lập luận chính trị của sách bớt đơn giản. Xung đột không chỉ nằm giữa người giàu và người nghèo, mà còn nằm trong những biểu tượng địa vị mà nhiều người bám vào để bảo vệ bản thân. Độc giả được mời xem xét cách ngôn ngữ và thói quen thường ngày có thể duy trì phân tầng, ngay cả khi ta phản đối nó trên nguyên tắc. Cuối cùng, lời phê bình chủ nghĩa xã hội đặt trọng tâm vào khả năng thuyết phục con người. Orwell tuyên bố ủng hộ chủ nghĩa xã hội vì ông xem thay đổi kinh tế và xã hội là cần thiết trước những điều kiện mà mình đã chứng kiến. Tuy vậy, ông dành phần lớn nửa sau để hỏi vì sao nhiều người bình thường, kể cả những người có thể hưởng lợi, lại bị chủ nghĩa xã hội làm cho xa lánh. Câu trả lời của ông không chỉ nhắm vào quyền lực của giới giàu. Ông phê phán cả cách một số người ủng hộ xã hội chủ nghĩa thể hiện sự tự mãn, giáo điều, xa rời đời sống lao động, hoặc gắn phong trào với những dáng vẻ văn hóa, khiến người khác cảm thấy bị coi thường. Đây là lập luận về truyền thông chính trị và liên minh xã hội, không phải sự từ bỏ mục tiêu bình đẳng. Theo Orwell, một chương trình muốn thay đổi xã hội phải nói được với những người cụ thể, thay vì chỉ đúng trong lý thuyết. Quan điểm này cũng là phần gây tranh cãi nhất của sách. Các nhận xét của ông về một số phong trào và nhóm xã hội phản ánh giới hạn thời đại và khái niệm chủ nghĩa xã hội của ông không được định nghĩa thật chặt chẽ. Dù vậy, câu hỏi trung tâm vẫn sắc bén. Một lý tưởng có thể thất bại về chính trị nếu những người được mời gọi tham gia cảm thấy nó khinh thường kinh nghiệm, phẩm giá hoặc bản sắc của họ. Kết luận, đường tới bến tàu Wigan phù hợp với độc giả quan tâm đến George Orwell ngoài hai tiểu thuyết nổi tiếng, cũng như người học lịch sử xã hội, báo chí, chính trị học và nghiên cứu giai cấp. Người đọc sẽ nhận được một ví dụ giàu sức nặng về phóng sự dựa trên trải nghiệm thực địa, nơi các vấn đề lớn như thất nghiệp, nhà ở, tiền lương và bất bình đẳng được nhìn qua đời sống hàng ngày. Cuốn sách cũng có ích về mặt trí tuệ vì nó không cho phép một lập trường chính trị được miễn trừ khỏi phê bình. Orwell vừa bênh vực sự cần thiết của thay đổi xã hội, vừa chất vấn phong cách, định kiến và năng lực thuyết phục của những người cùng phía với ông. So với nhiều sách điều tra xã hội cùng thời, tác phẩm nổi bật bởi sự kết hợp giữa mô tả cụ thể và tự phê bình giai cấp. Orwell không trình bày người nghèo như biểu tượng, thuần túy, cũng không giả vờ mình là quan sát viên hoàn toàn vô tư. Ông để sự khó chịu, mâu thuẫn và giới hạn trong cái nhìn của bản thân xuất hiện trên trang sách. Một số đánh giá chính trị của ông nay có thể bị phản biện, đặc biệt ở cách ông xử lý các phong trào xã hội khác và định nghĩa chưa thật rõ về chủ nghĩa xã hội. Nhưng chính những điểm đó khiến sách thích hợp cho việc đọc phản biện. Đây là tác phẩm khác biệt vì nó nối đạo đức của việc nhìn thẳng vào thực tế với yêu cầu phải kiểm tra cách mình nói về thực tế ấy. Nếu bạn muốn ủng hộ George Orwell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!